cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Ezra đoạn 9 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay ghi lại một lời cầu nguyện lớn lao trong Kinh Thánh. Trong ba sách được viết trong thời kỳ hậu Lưu Đài có ba đoạn ghi lại lời cầu nguyện rất tuyệt vời: Ezra đoạn 9, Nehemi đoạn 9 và Daniel đoạn 9. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời cầu nguyện của Ezra trong một bối cảnh đau buồn xảy ra dưới dòng dân sự của Ngài. Thưa các bạn, kể từ thời các quan xét những người đàn ông Do Thái kết hôn với những người nữ ngoại đạo, rồi sau đó theo những phong tục xấu của họ, như được ký thuật trong sách các quan xét đoạn 3, câu 5 đến câu 7. Sau này, vua Solomon cũng phạm vào một lỗi đó, như được ghi lại trong sách các vua thứ nhì, đoạn 11, câu 1 đến câu 8. Dầu rằng luật pháp của Đức Chúa Trời cấm không cho phép cưới gả dân ngoại, như được chép ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 11-16 và sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 7 câu 1-4. Vậy mà đến thời Ê-sơ-ra, dân sự phạm lại tội này. Ê-sơ-ra rất buồn và muốn giải quyết việc này. Mời các bạn cùng xem trong Ê-sơ-ra đoạn 9 câu 1. Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần và nói với ta rằng: dân Israel, những thầy tế lễ và những người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc xứ này. Họ bắt chước theo sự gốm ghiếc của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Perisít, dân Jebusít, dân A-môn, dân Mô-áp, dân Ai-díp-tô và dân Ê-mô-rít. Dân Israel có mối quan hệ gốm ghiếc với nhiều dân tộc xung quanh. Trong số này có dân Ai-díp-tô, tức là dân Ai Cập mà Đức Chúa Trời đã giải cứu họ thoát ra khỏi người Ai Cập nhiều năm trước đây. Trong đoàn người Do Thái hồi hương lần thứ nhất, họ đối diện với sự nản lòng. Chúng ta sẽ học hỏi thêm nhiều điều này khi tìm hiểu đến sách Tiên tri Agê. Chúng ta sẽ thấy cách nào Tiên tri Agê giúp dân chúng vượt qua và thắng hơn sự nản lòng. Cùng với sự giúp đỡ của Nehemi, một người rất là năng động, vách thành và đền thờ Jerusalem được xây dựng trở lại, dẫu rằng sự khó khăn và nản lòng xảy ra ở mọi phía. Trong đời sống của cơ đốc nhân, thỉnh thoảng chúng ta cũng đối diện với những hoàn cảnh như thế và làm cho các bạn xuống tinh thần. Xin các bạn hãy nương cậy vào Chúa để có thể vượt qua. Có người nói rằng sự nản lòng là vũ khí lợi hại nhất của ma quỷ sử dụng. Người Do Thái đi xuống dốc bởi sự nản lòng và bởi sự cưới gả lộn xộn với các dân tộc ngoại giáo xung quanh. Họ là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời và dân Do Thái. Điều này dẫn dân Do Thái hành động theo sự gốm kiết của các dân tộc ngoại giáo này. Bởi vì thiếu sự mạnh mẽ phân rẽ với họ, nên dẫn họ đến sự vô luân và thờ hình tượng. Tôi nghĩ rằng những người trong thời bấy giờ lấy vợ ngoại giáo mà không cần cưới gả gì hết, không suy nghĩ đến ảnh hưởng của hôn nhân. Giống như trong thời hiện nay của chúng ta, nhiều người không để ý đến sự quan trọng của hôn nhân. Con người thời của chúng ta cho rằng họ đang sống trong thời đại văn minh, có tự do, có nhiều sự hiểu biết. Nhưng các bạn thân mến, nếu các bạn không biết xem sự quan trọng của hôn nhân, thì mối quan hệ không chính đáng của các bạn sẽ kéo các bạn đi xuống. Chúng ta thấy là ngày nay không có sự khác biệt với những gì xảy ra trong thời Ezra trước đây. Và trong sách Ezra đoạn 9 câu 2, vì chúng nó lấy những con gái họ làm vợ của mình, làm vợ con trai mình, dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này, thật các trưởng và các quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dừng ấy. Ngay cả đến một số người lãnh đạo cũng phạm tội cưới vợ dân ngoại. Tất cả đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì họ có đặc ân nên trách nhiệm càng nặng. Những người còn sót lại trở về trong hoàn cảnh đau buồn. Có một số việc mà Ezra có thể làm trong hoàn cảnh đó. Ông có thể cổ động lòng ái quốc, treo cờ Do Thái với ngôi sao David lên đó. Ông có thể tổ chức những buổi thuyết trình về lòng ái quốc. Nhưng Ezra đã không làm điều đó. Ezra cũng có thể thuyết giảng chống lại việc cưới gả hỗn tạp, vô luân và thờ hình tượng. Nhưng ông đã không làm như vậy. Hoặc ông có thể tổ chức một cơ quan để giúp đỡ phục hồi những người đã vướng vào con đường trị lạc vô luân. Đó là điều mà ngày nay thường làm, nhưng Ezra đã không làm như thế. Giờ đây, tôi xin các bạn chú ý đến điều mà Ezra thực hiện. Trong Ezra đoạn 9 câu 3, khi nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã. Xin các bạn hãy lưu ý và nhớ là Ezra không về quê hương cho đến 75 năm sau khi đoàn người thứ nhất hồi hương dưới sự lãnh đạo của Zorobabel. Khi Ezra dẫn đoàn dân khoảng 2.000 người trở về, lúc đó đền thờ đã được xây dựng trở lại, nhưng vách thành chưa được xây lại. Dân chúng đang ở trong hoàn cảnh u buồn và hèn hạ. Họ đã cưới gả lẫn lộn với các dân tộc ngoại giáo xung quanh. Sự vô luân và thờ lại hình tượng đang xảy ra rất nhiều. Bởi vì thiếu mạnh mẽ tách biệt với dân ngoại giáo, nên người Do Thái rơi vào cảnh đau buồn này. Điều làm cho Ezra quan tâm và buồn rầu là vì dân sự của Đức Chúa Trời rơi vào mức độ rất thấp về đạo đức. Ngày nay, chúng ta nói nhiều về sự bội đạo của Hội Thánh. Nhưng chúng ta nên làm gì? Thú thật với các bạn, có khi tôi cũng muốn rửa tay và đứng ngoài mà nhìn, và cho đó không phải là công việc của tôi. Nhưng thưa các bạn, công việc tốt hay xấu của Hội Thánh đều có liên hệ đến tôi. Thường khi các bạn và tôi chỉ tay vào những người làm việc sai phạm gây ảnh hưởng tai hại đến Hội Thánh. Nhưng xin các bạn hãy chú ý đến điều Ezra đã làm. Ezra bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu, lông râu, rồi ngồi buồn bã. Sau đó, ông đi đến bước kế tiếp. Ezra đoạn 9, câu 4. Những người vâng kỉnh các lời phán của Đức Chúa Trời của Israel đều hợp lại chung quanh ta, sợ hãi về tội của các người đã bị bắt làm phu tù về có phạm, còn ta ngồi kinh quảng cho đến khi dân của lễ buổi chiều. Những người vâng kỉnh các lời phán của Đức Chúa Trời của Israel đều hiệp lại chung quanh. Tôi thích hình ảnh này. Tôi xin dừng đây một chút và xin hỏi các bạn một điều. Có bao nhiêu người thật sự xem trọng lời của Đức Chúa Trời? Có nhiều người từ Hội Thánh, Thánh Thống giữ lời của Chúa rất tốt. Nhưng có nhiều người nói là ham thích lời của Chúa, nhưng không đem lời của Chúa thực hành trong đời sống. Như thế, đời sống của các bạn sẽ gặp sự khó khăn, giống như sự khó khăn đã xảy đến cho những người trong thời của Ezra. Ezra ngồi kinh quảng cho đến giờ dân của lễ buổi chiều, bởi vì tội lỗi của những người đã phạm được mang đi. Ezra bị sốc về điều này. Điều này có làm cho các bạn quan tâm không? Các bạn có tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời bao nhiêu? Các bạn là Cơ Đốc nhân thân mến, xin các bạn hãy chú tâm đến điều này. Các bạn có thật sự tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu nói, nếu ai yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Trong sách Giăng, đoạn 14, câu 15. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Ê-sơ-ra đoạn 9, câu 5. Đến giờ dâng của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách, ta quỳ gối xuống, giơ tay hướng về Jehovah Đức Chúa Trời ta. Khi chúng ta giơ tay lên hướng về Đức Jehovah cầu nguyện có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là các bạn không giấu điều gì hết. Khi các bạn đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, tâm trí và linh hồn của các bạn phơi bày trơ trụi trước mặt Ngài. Ê-sơ-ra đến với Đức Chúa Trời với đôi tay giơ thẳng ra. Như sứ đồ Phao-lô đã dạy chúng ta thực hiện theo phương cách này. Trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 8. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Chúng ta cần nhớ điều này trong sự cầu nguyện của chính mình. Và sau đó, chúng ta thấy lời cầu nguyện của Ê-sơ-ra dâng lên. Trong sách Ê-sơ-ra đoạn 9 câu 6. Mà thưa cùng với Ngài rằng, ồ, Đức Chúa Trời ơi, tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời tôi, vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi và tội chúng tôi cao lớn tận trời. Xin chúng ta chú ý đến những gì mà Ê-sơ-ra cầu nguyện. Ê-sơ-ra đã không nói, vì sự gian ác của họ đã thêm nhiều quá trên đầu của họ và tội của họ cao lớn tận trời. Những Ê-sơ-ra nói rằng, vì sự gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi và tội chúng tôi cao lớn tận trời. Dầu chính Ê-sơ-ra không phạm lỗi này, nhưng ông cũng tự đồng quá với tội lỗi của dân sự ông. Ông khóc lóc bày tỏ sự xấu hổ và muốn dân tộc ông tỉnh thức ăn năn. Ngày nay, chúng ta dễ tách rời khỏi hội thánh khi hội thánh ở trong tình trạng xấu. Nhưng xin các bạn là Cơ Đốc nhân chú ý rằng, đó không chỉ là tội lỗi của họ, nhưng đó cũng là tội lỗi của chúng ta. Nếu hội thánh ở trong tình trạng bội đạo, yếu đuối, thối lui, vân vân, chúng ta đều có phần liên hệ đến tình trạng đó. Chúng ta cần cầu nguyện cho anh em mình trong hội thánh. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 9 câu 7, từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực lòng phạm tội vì cớ tội ác mình. Nên chúng tôi, các vua chúng tôi, những thầy tế lễ chúng tôi đều bị phó vào tay các vua những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giật và bị sỉ nhục, y như điều đã có ngày nay. Xin các bạn hãy lắng nghe lời cầu nguyện của Ê-sơ-ra. Đây là một lời cầu nguyện lớn lao. Ông nhận biết những gì xảy ra làm cho dân Do Thái phải bị lưu đày ở nước xa lạ. Chúng ta không biết rõ là Ê-sơ-ra được sanh ra tại chốn lưu đày, hay ông được mang đi khi còn nhỏ. Nhưng chính Ê-sơ-ra biết được nguyên nhân của sự lưu đày. Đó là do hậu quả của ông cha đã gây ra. Đó là lý do tại sao ông hạ mình nhìn nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, ngày hôm nay có nhiều người ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tôi có thể kể cho các bạn hết trường hợp này đến trường hợp khác. Như thời gian trước đây, có một người đàn ông đến với tôi và nói rằng, tôi bị bệnh quá liễu và đời sống tôi sẽ kết thúc với chứng bệnh này. Trước đây, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thoát khỏi hậu quả của việc tôi làm. Nhưng sau đó có người nói rằng, Đức Chúa Trời nên mở rộng ân điển cho ông ta. Vâng, Đức Chúa Trời có đầy ân điển, nhưng vì người đàn ông này đã phạm tội, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh khiết, Ngài đoán phạt tội lỗi. Thật là tệ khi nhiều người trong chúng ta không hạ mình xuống trước lời của Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 9 câu 8, song bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi, để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi và ban cho chúng tôi một cái dinh ở trong chỗ thánh này, hầu cho Đức Chúa Trời của chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút. Đây là một câu rất hay, đáng để suy gẫm. Ezra nói rằng, chúng tôi có được một chút ân điển của Đức Chúa Trời. 70 năm lưu đày đã qua, Đức Chúa Trời đã cho phép dân sự của Ngài trở về quê hương và bây giờ họ lại tái phạm những lỗi của những dân tộc ngoại giáo xung quanh. Họ phạm vào tội lỗi mà ông cha đã phạm và bị lưu đày trước đây. Ezra nói, để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi. Một số ít người Do Thái vâng theo lời Chúa và trở về, còn rất nhiều người đã không trở về. Ezra nói tiếp, Jehovah Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi một cái đinh ở trong chỗ thánh này. Các bạn có biết cái đinh này là gì? Cái đinh đó chính là Đấng Christ. Đấng Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá để tôi và các bạn được đóng đinh vào ngôi của Đức Chúa Trời đời đời. Xin các bạn hãy suy nghĩ đến những gì tiên tri Ê-sai nói trong Ê-sai đoạn 22 câu 22 đến 23. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hễ nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, và nó sẽ ở trên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Những người tin nhận Chúa Giêsu đã được đóng đinh trên ngôi của Đức Chúa Trời, chứ không phải trên thập tự giá. Họ được đóng đinh trên thiên đàng đời đời. Các bạn biết là cây đinh dùng để đóng chính chắc một vật nào đó. Đây là một hình ảnh giải bài tốt đẹp. Người Do Thái không mất sự cứu rỗi, nhưng họ mất phước hạnh và phần thưởng. Nhiều người trong chúng ta được cứu, nhưng không được phần thưởng gì cả. Ezra nói tiếp, hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút. Tôi nghĩ đây là bức tranh thật sự của sự phục hưng. Thật ra, từ ngữ phục hưng không có trong Kinh Thánh. Tôi hay dùng từ ngữ phục hưng trên tòa giảng theo ý nghĩa phổ thông. Nó có nghĩa là sự trỗi dậy thuộc linh. Những người tội nhân ăn năn tội lỗi và quay trở lại và bắt đầu ham thích những điều trong Đức Thánh Linh. Về phương diện kỹ thuật, phục hưng có nghĩa là sự phục hồi sự sống hay là sự tỉnh trở lại sau khi bị ngất xỉu. Từ ngữ phục hưng đề cập về sự sống lại của một người gần chết, một người không có năng lực sống. Như trong Roma đoạn 14 câu 9 nói rằng, Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy đã để làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Rõ ràng từ ngữ phục hưng cần được xác định bởi những người tin nhận Chúa Giêsu. Nếu chúng ta dùng nó theo ý nghĩa kỹ thuật, nó có nghĩa là một người ở trong tình trạng thuộc linh thấp được đem về với trạng thái sống động và mạnh mẽ. Và tại đây, trong thời của Ezra, sự phục hưng thật sự đã xảy ra. Ezra tiếp tục lời cầu nguyện như sau, trong Ezra đoạn 9, câu 9. Vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Phê-rơ-sơ, hầu cho chúng tôi sự dấy lên đặng cất cái đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và xây lại những nơi hư nát của nó, cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời đối xử tốt lành với dân sự của Ngài. Khi họ xin nhận tội lỗi, Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Khi họ hạ mình xuống, Đức Chúa Trời cất họ lên. Và trong sách Ezra đoạn 9, câu 10 đến câu 13. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ điều rằng, Ngài đã cậy các tiên tri và tôi tới Ngài mà phán dạy chúng tôi rằng, xứ mà các ngươi sẽ vào đặng nhận lấy đó là một xứ bị ô uế, tại sự ô uế của các dân tộc nó và tại sự gốm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu này chí đầu kia. Vì vậy, cho nên chớ gả con gái ngươi cho con trai chúng nó và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi. Chớ tìm kiếm sự thành lợi hoặc sự bình an của chúng nó để các ngươi trở nên mạnh dạn, ăn qua lợi của xứ và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Và sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành ác và tội trọng của chúng tôi mà lại hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi một phần sót lại dường này. Thưa các bạn, nói một cách khác, Ezra thưa với Đức Chúa Trời rằng, dân sự chúng tôi chưa có nhận lãnh hết những sự hình phạt đáng phải chịu. Cảm tạ Đức Chúa Trời, vì trong sự hình phạt, Đức Chúa Trời vẫn còn sự nhân từ. Đó là điều mà tôi mong muốn rằng, các bạn và tôi luôn giữ mình ở trong Chúa, dầu rằng chúng ta có phạm tội, có làm những điều gì buồn lòng Chúa. Nhưng khi chúng ta biết quay trở về với Đức Chúa Trời, thì sự nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục thể hiện trên đời sống của chúng ta. Và trong sách Ezra đoạn 9, câu 14-15. Vậy, có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc này sao? Vậy thì, cơn thạnh nộ của Chúa sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi, đến nỗi chẳng còn phần sót lại, cũng chẳng ai thoát khỏi ta hay sao? Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Chúa vốn là công bình, còn chúng tôi chỉ có một số ít người được thoát khỏi như đã thấy ngày nay. Này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhân đó chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Chỉ nhờ sự nhân từ của Đức Chúa Trời, sự ăn năn tội lỗi, sự hy sinh của Đấng Christ và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời để cứu dân sự này, phục hồi và phục hưng họ. Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả điều này bởi vì lời cầu nguyện của Ezra, số người còn sót lại, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự nhân từ. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ezra đoạn 10 câu 1. Trong lúc Ezra cầu nguyện như vậy, vừa khóc lóc vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel, người nam và người nữ rất đông, nhóm hợp chung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Sự cáo trách tội lỗi đã đến trên dân sự của Đức Chúa Trời trong thời điểm này. Vì thế, có một việc nào đó cần phải được thực hiện. Trong Ezra đoạn 10 câu 2, Sekania, con trai của Jehiel, cháu của Elam, bèn nói cùng Ezra rằng, chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Israel. Ông Sekania thay mặt cho cả nhóm người cưới vợ dân ngoại nhìn nhận sự phạm lỗi của họ và ăn năn. Ông đến với Ezra và nói rằng, chúng tôi đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Đây là một nhận thức thành thật. Ông nói tiếp, chúng tôi cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Họ nhìn nhận tội lỗi đặc biệt mà họ đã phạm. Những điều họ làm trái nghịch hay đối nghịch với luật pháp của Môi-se, đó là một tội nghiêm trọng. Nói một cách khác, họ đã đi xa lời của Đức Chúa Trời. Vì thế giờ đây ông thay mặt cho dân chúng và gieo mình xuống trước sự nhân từ của Đức Chúa Trời và nói rằng, nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn hy vọng cho Israel. Và trong Ezra đoạn 10 câu 3, vậy bây giờ, ta hãy lập giao ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và con cái của họ đã sanh ra, y như lời chỉ giáo của Chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn Đức Chúa Trời chúng ta, khá làm điều ấy theo luật pháp. Giờ đây, những người khác cùng hiệp nhau xưng nhận tội lỗi, họ hạ mình xuống trước điều răn của Đức Chúa Trời. Họ không những đọc và học lời của Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng để lời của Đức Chúa Trời đi vào lòng của họ. Khi tội lỗi được chỉ ra, họ nhận thức và ăn năn. Họ đã không cố gắng biện luận, bào chữa hay che đậy. Họ làm theo lời của Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Thưa các bạn, việc Đức Chúa Trời cấm cưới gả với các dân tộc ngoại giáo là một vấn đề có tính cách thuộc linh, chứ không phải là do kỳ thị chủng tộc. Một người cưới vợ hay lấy chồng ngoại đạo có khuynh hướng sẽ chấp nhận các tín ngưỡng và tập quán của người kia. Nếu dân Israel không ý thức vâng theo lời của Đức Chúa Trời trong việc cưới gả, họ sẽ không đủ sức để chống lại việc thờ hình tượng của vợ hay chồng mình. Tương tự như trong hoàn cảnh ngày nay, Đức Chúa Trời dạy người tin Chúa không kết hôn với người không tin Chúa. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Cùng nhau ta hát.